Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc với bài 8 Tôn ngợi Chúa trong thờ phượng. Ngày nay, với quá nhiều những phương tiện hiện đại như MP3, MP4, iPhone, v.v., nên cũng có rất nhiều người thích nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, đang khi ăn, đang ngủ, đang làm việc, đang ngồi trên xe, hay đi bộ trên đường, thậm chí kể cả khi đang học bài, làm bài, mà một số bạn trẻ cũng có thể vừa nghe nhạc vừa học. Người đời có thể hòa lòng vào âm nhạc, nhưng ít có ai biết rằng thật lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài, theo Thi Thiên chương 92 câu 1. Đức Chúa Trời muốn chúng ta ca tụng, ngợi khen Ngài. Trong hầu hết các tôn giáo, chúng ta thấy không có tôn giáo nào dùng lời ca tiếng hát để thờ phượng tôn vinh thần của họ, đấng mà họ đặt lòng tin cậy một cách nhiệt thành. Vì mọi tôn giáo gần như chỉ đang nỗ lực bản thân để tự tìm sự giải thoát cho mình, và đáp số cho bài toán vẫn còn ở phía trước. Cho nên làm sao họ có thể bật lên lời ca tiếng hát chúc tụng thần của họ được? Nhưng cơ đốc nhân biết chắc mình được cứu bởi đức tin nơi sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì đã được cứu, nên khi thờ phượng Chúa, lòng vui mừng tràn ngập khiến chúng ta ai nấy đều đồng thanh cất cao tiếng hát tôn vinh cứu Chúa Giê-xu Christ, đấng đã ban ơn cứu chuộc cho chúng ta khỏi sự hư mất của tội lỗi trói buộc cuộc đời mình. Đồng thời, chúng ta tin chắc Ngài sẽ đem chúng ta vào trong nước trời vinh hiển sáng láng, tràn ngập sự bình an và vui mừng không xiết kể. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Cô-lô-se chương 3 câu 16 rằng: "Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." Và trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 19-20, ông cũng viết: "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa." Đây là những lời dạy bảo quý báu cho con dân Chúa. Vì chỉ có đời sống thật sự đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để Ngài làm chủ cuộc đời mình, hết lòng lắng nghe lời Chúa dạy và làm theo, thì mới có thể được đời sống mới, ngập tràn niềm vui và phước hạnh. Hay nói cách khác, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và được đầy dẫy lời của Đấng Christ trong lòng là điều kiện tiên quyết để cơ đốc nhân có được một cuộc đời sống động, sôi trào niềm vui và bởi lòng biết ơn mà cất cao những bài hát thiêng liêng chúc tụng Đức Chúa Trời. Thật vậy, tôn ngợi Chúa trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là một điều rất quan trọng và cần thiết đối với cơ đốc nhân. Chúng ta đến nhà thờ thì không thể thiếu phần ca hát ngợi khen Chúa. Nhưng làm thế nào để có thể tôn ngợi Chúa một cách đúng đắn và phải lẽ đẹp lòng Chúa là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Căn cứ trên lời hằng sống của Đức Chúa Trời, khi tôn ngợi Chúa, chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây. Thứ nhất, phải để lời của Đấng Christ đầy trong lòng, hay phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một nguyên tắc rất căn bản chúng ta cần biết, đó là sẽ không được đầy dẫy Đức Thánh Linh nếu không có lời Chúa đầy ở trong lòng. Hay nói khác đi, phải nuôi mình bằng chính lời của Đấng Christ và thuận phục làm theo lời dạy của Ngài, thì mới thật sự là người có Thánh Linh làm chủ. Lời Chúa phải được nghiền ngẫm, dầm thấm thành máu thịt, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta, thì mới có thể lớn lên, đạt tầm thước vóc dạc giống Đấng Christ và mới có được từng trải giống như lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng chương 17 câu 21. Để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng cha đã sai con đến. Thật vậy, thần linh của Đức Chúa Cha ở trong Chúa Giê-xu thế nào thì Ngài cũng sẽ đầy dẫy hay tể trị cuộc đời của cơ đốc nhân thật sự tin cậy và vâng phục Chúa như vậy. Và tất nhiên, Khi thần lẽ thật đầy dẫy trong lòng, thì Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, khiến chúng ta được dư dật sự khôn ngoan. Nhờ đó mà có thể dạy dỗ và khuyên bảo lẫn nhau hữu hiệu. Đồng thời, sự hát mừng Chúa cũng sẽ xuất phát từ tấm lòng chúng ta một cách chân thật. Thứ hai, phải dùng những ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên bảo lẫn nhau một cách khôn ngoan. Một trong những yếu tố của sự thờ phượng là dùng ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng, tức là dùng lời Chúa trong thi thiên và những bài thánh ca để ca ngợi và bày tỏ lòng biết ơn về những công việc lớn lao, lạ lùng mà Chúa đã làm. Một đời sống biết thờ phượng Chúa, tôn vinh Ngài, cũng là đời sống bày tỏ tình yêu Đức Chúa Trời tuôn đổ cho mình, đến nỗi tràn đầy sang người khác. Điều này thể hiện qua việc biết quan tâm gây dựng đức tin anh em bằng sự dạy dỗ và khuyên bảo nhau một cách khôn ngoan, khiến người nghe được thuyết phục bởi uy quyền của lời Chúa, chứ không phải bởi ý riêng của con người. Thực tế cho thấy, nhiều đời sống đã được gây dựng trưởng thành trong đức tin nhờ sự dạy dỗ khuyên bảo của các vị sứ đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh mà Kinh Thánh đã ghi lại và đã được chứng thực qua lịch sử của Hội Thánh. Hát ngợi khen Chúa là một việc làm vô cùng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên vua David, vị anh hùng của dân tộc Do Thái và còn là một chiến sĩ dũng cảm, được ơn của Đức Chúa Trời, luôn dùng tiếng đàn, lời ca hát để dâng sự vinh hiển cho Ngài và đã để lại cho chúng ta ngày nay những bài ca vịnh thi thiên thật sống động, có năng quyền làm tươi mới lại những cuộc đời đang khắc khoải, tuyệt vọng, buồn rầu, và cũng có thể tạo nên một sức mạnh kéo được nhiều linh hồn hư mất quay về với Chúa để nhận nơi Ngài sự tha thứ, bình an và vui vẻ phước hạnh lâu dài. Sứ đồ Phao-lô và Si-la khi bị giam trong ngục tối tại thành Philip, lúc nửa đêm, hai ông đã cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Tiếng hát vang dội đó đã lay động quyền năng của Chúa, khiến cho nền ngục rúng động và các cửa mở ra. Xiềng tù phạm thảy đều tháo cả, theo Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 25 đến câu 26. Dân Do Thái ngày xưa cũng đã từng kinh nghiệm sự chiến thắng quân thù một cách nhiệm màu, chỉ bởi tấm lòng tin cậy, tôn kính, hướng về Chúa bằng những bài hát tôn vinh, chúc tụng đấng chí cao, được ghi lại trong Sử Ký Nhì, chương 20, câu 22. Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-ri-ơ đã đến hãm đánh Giu-đa và các dân ấy đều bị bại. Hát ngợi khen, chúc tụng Đức Chúa Trời còn được xem như của lễ được Ngài vui nhậm. Cho nên tác giả Hebrew đã ghi trong thư Hebrew chương 13 câu 15 rằng: vậy hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Và trong Sử Ký Nhì chương 5 từ câu 13 đến câu 14 cũng cho thấy: xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trỗi tiếng kèn chập chỏa, nhạc khí lên, khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy, đến nỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Rõ ràng, nơi nào trỗi tiếng ngợi khen Chúa, thì nơi ấy có sự hiện diện đầy vinh hiển của Ngài. Ngợi khen Chúa còn là một sự khẳng định và bày tỏ niềm tin, cũng như lòng biết ơn của chúng ta dành cho Chúa. Đồng thời cũng giúp cho người chưa tin có cơ hội được biết đến Ngài. Cho nên sứ đồ Phao-lô cũng viết trong thư Roma chương 15 câu 6 và câu 9 rằng: để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là cha của Đức Chúa Giê-xu chúng ta, lại khiến cho dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Như có chép rằng: bởi đó tôi sẽ ngợi khen giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài. Và hơn thế nữa, bởi vì chúng ta được đầy ơn Ngài nên phải hết lòng hát khen Đức Chúa Trời, dù trong thuận cảnh hay là nghịch cảnh, vì biết rằng Ngài luôn ở cùng ban ơn ban phước cho chúng ta. Thật vậy, ơn thần hữu của Chúa luôn dư đầy trên đời sống kẻ đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài. Ơn ấy không tùy thuộc vào hoàn cảnh chung quanh, mà tùy theo sự giàu có dư dật và quyền năng cả thể của Ngài. Tác giả Thi Thiên chương 92, từ câu 6 đến câu 8, đã viết: Người u mê không biết được, kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu đến. Khi người dữ mọc lên như cỏ, và những kẻ làm ác được hưng thịnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài được tôn cao mãi mãi. Vậy nên, khi đối diện với những điều khiến chúng ta không hiểu được, như kẻ ác dường như thắng thế, nhưng nếu nhìn bằng đôi mắt thuộc linh, chúng ta vẫn có thể ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời hết lòng. Có phải chúng ta thật là người yêu mến Đức Chúa Trời, vui mừng không xiết kể vì tội lỗi đã được tha, linh hồn đã được cứu chăng? Niềm vui lớn lao đó có được bày tỏ bằng cách hết lòng tôn ngợi Chúa trong sự thờ phượng Ngài hay không? Xin đừng ai cho rằng ca ngợi Chúa là việc dành riêng cho các ban hát lễ, nhưng phải thấy đó là những tiếng chúc tụng bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn đấng cứu chuộc mình, không chỉ trong giờ thờ phượng tại nhà thờ, nhưng là suốt cuộc đời theo Chúa. Xin hãy lắng nghe lời Chúa dạy. Nguyện xin lời của đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.
Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha ngợi ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con, Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế gian tìm con,
để vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con tình yêu đó mãi luôn còn khắc ghi, dù năm tháng phai mờ còn luôn nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha. Chúa đã đến thế gian tìm con,
để ra được
con tìm quyết theo chân Ngài luôn,
để ra chân vui xin dâng Chúa hết cả tuổi xuân, luôn tâm trí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn kính.